Báo cáo đặc biệt, Tòa án tối cao ra phán quyết quan trọng, khẳng định quyền bình đẳng cho các tỳ kheo ni Phật giáo ở Sri Lanka. Bản tin của Christelui, Buddhist Global, ngày 18 tháng 6 năm 2025, trong một phán quyết mang tính bước ngoặt khẳng định sự bình đẳng cho các vị ni tu theo truyền thống Phật giáo Theravada, trưởng lão bộ, Tòa án tối cao Sri Lanka hôm thứ Hai đã ra phán lệnh rằng ni sư Welima Damadin phải được cấp thẻ căn cước quốc gia công nhận tư cách là một nữ tu sĩ đã thọ giới đầy đủ, thay vì là một siêu ma tha, tiếng Sinha, đê mẹ giới, Epesep Mother, một nữ xuất sĩ Anagakika, người rời bỏ đời sống gia đình để sống đời tu học, còn mặc áo trắng, chỉ thọ 8 hoặc 10 giới nhưng chưa được thọ giới đầy đủ. Tòa án tối cao phán quyết rằng một nữ tu Phật giáo đã thọ giới đầy đủ phải được chính thức công nhận là một tỳ kheo ni. Lần đầu tiên tòa án tối cao của Sri Lanka phán quyết rằng nhà nước có nghĩa vụ theo hiến pháp phải đối xử với một tỳ kheo ni ngang bằng như với một tỳ kheo. Dòng truyền thừa bi khuôn của Sri Lanka đã sụp đổ trong cuộc xâm lược của Saivic Chola vào năm 1017 dương lịch. Với việc mất đi quyền thọ giới đầy đủ, phụ nữ muốn thực hiện cam kết thực hành Phật giáo nghiêm túc chỉ có thể trở thành siêu ma thác. Mặc dù dòng truyền thừa bi khuôn đã được tái lập ở Sri Lanka hiện nay, nhưng vẫn chưa được các tổ chức tu viện thống trị của Sri Lanka chính thức công nhận. Nhiều vị ni đã thọ giới đầy đủ phải đối mặt với những trở ngại về mặt hành chính, bao gồm cả những khó khăn trong việc xin thẻ căn cước công nhận họ là bi khuôn, phản ánh sự do dự của các tổ chức trong việc tái hòa nhập hoàn toàn quý ni sư vào hệ thống cấp bậc tu viện Theravada. Mặc dù việc thọ giới của quý ni sư là hợp pháp, dòng ni bộ Theravada được phục hồi từ năm 1996, khi 11 phụ nữ Sri Lanka được thọ giới cụ túc tại Sanath, Ấn Độ, nhờ vào những nỗ lực của Hiệp hội Sakyadita International Asokitotin of Buddhist Women, tổ chức hàng đầu thế giới cam kết chuyển đổi cuộc sống của phụ nữ trong các xã hội Phật giáo. Ngày nay, có hơn 4.000 tỳ kheo ni ở Sri Lanka. Trong phán quyết mang tính lịch sử vào ngày 16 tháng 6 năm 2025, Tòa án tối cao Sri Lanka đã ra phán lệnh cho Tổng ủy viên Sở đăng ký cá nhân, trực thuộc Bộ Nội vụ, cấp thẻ căn cước quốc gia cho ni sư Welima Damadin, không phải là với tư cách một siêu ma tha, mà theo danh hiệu chính đáng của một tỳ kheo ni, bi khuôn. Chánh án tối cao Mudu Fernando và thẩm phán tối cao Gamini Amarakar nhận thấy rằng việc bộ này từ chối sử dụng danh hiệu tỳ kheo ni mặc dù tỳ kheo ni Welima Damadin đã thọ giới đầy đủ theo giáo đoàn Rangi Dambula Chapter là hành vi đối xử bất bình đẳng dựa trên giới tính. Lời người dịch, Rangi Dambun Buddhist Chapter có thể hiểu là giáo đoàn Phật giáo Rangi Dambun, một tăng thân gắn liền với chùa Hang Dambula. Hiển nhiên là nếu người nộp đơn đầu tiên, tỳ kheo ni, là nam giới, đường đơn sẽ không gặp phải những khó khăn này, theo thẩm phán tối cao Amarakar nhận xét. Đường đơn đã bị từ chối công nhận là một tỳ kheo ni, mặc dù đã được giáo đoàn Phật giáo Rangi Dambun mà đường đơn thuộc về, một giáo đoàn được chính phủ công nhận như vậy, do đó, rõ ràng là các quyền của đường đơn theo Điều 12, 1, của Hiến pháp đã bị vi phạm bởi các hành động và hành vi của cơ quan trả lời đầu tiên. Đáp ứng tin này, International Network of Engaged Buddhists, INEB, mạng lưới Phật tử dấn thân quốc tế, vốn từ lâu đã đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền tự do tôn giáo trọn vẹn cho các nữ tu sĩ, đã ca ngợi phán quyết này và những tác động sâu sắc của nó đối với tăng đoàn Phật giáo nói chung. INEB xin gửi lời chúc mừng chân thành đến ni bộ tỳ kheo ni Sri Lanka về phán quyết lịch sử của tòa án tối cao khẳng định quyền của chư ni đối với thẻ căn cước quốc gia mang danh hiệu tỳ kheo ni hợp pháp. Quyết định mang tính bước ngoặt này không chỉ là sự công nhận cần có từ lâu đối với phẩm giá và địa vị của họ như những tu sĩ đã thọ giới đầy đủ, mà còn là một cột mốc quan trọng đối với tất cả các tỳ kheo ni trên toàn thế giới, những người vẫn tiếp tục tìm kiếm công lý, bình đẳng và hòa nhập vào đời sống tôn giáo. INEB cho biết trong một tuyên bố công khai ngày 18 tháng 6 và được chia sẻ với trang báo BRR, phán quyết can đảm này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, rằng cam kết về mặt tinh thần và sự lãnh đạo đạo đức xứng đáng được công nhận và tôn trọng, bất kể giới tính. Nó khẳng định nguyên tắc cơ bản rằng không ai nên bị loại khỏi vị trí chính đáng của họ trong xã hội hoặc tăng đoàn dựa trên các tiêu chuẩn lỗi thời hoặc các diễn giải phân biệt đối xử. Con đường phục hồi việc thọ giới tỳ kheo ni ở Sri Lanka không hề bằng phẳng. Mặc dù có nguồn gốc từ những lời dạy đầu tiên của Đức Phật, các phụ nữ thọ giới đã phải đối mặt với sự phản kháng cố hữu của các định chế và guồng máy quan liêu. Đặc biệt, các giới chức tu viện Phật giáo truyền thống của Sri Lanka đã miễn cưỡng công nhận chính thức việc thọ giới cho nữ giới. Do đó, truyền thống siêu ma tha, nữ tu áo trắng, vẫn tiếp tục đóng vai trò là con đường được chấp nhận nhiều nhất đối với những người phụ nữ tìm kiếm một cuộc sống tâm linh thâm sâu. Phán quyết của tòa án tuần này đại diện cho sự khôi phục sự công nhận ở cấp nhà nước đối với giáo đoàn tỳ kheo ni Sri Lanka và khẳng định tính hợp pháp của việc truyền giới tỳ kheo ni và vị trí chính đáng của các ni sư trong tứ chúng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quy định, tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Ngoài quyền tự do về mặt tinh thần, thẻ căn cước ở Sri Lanka cũng là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, cần thiết cho mọi hoạt động chính thức, bỏ phiếu, mở tài khoản ngân hàng, xin hộ chiếu, thi cử, và vân vân. Cô Anchale Kurutak, điều phối viên của Peace Project and Women's Program, dự án hòa bình và chương trình phụ nữ của INEB, người đã viết tuyên bố của INEB, đã chia sẻ quan điểm cá nhân của cô về tin này, lưu ý rằng, để trong 3 năm qua, tôi đã có vinh dự được làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo tu viện, và tôi đã chứng kiến tận mắt cách các nữ tu sĩ phải liên tục chứng minh bản thân và giá trị của họ, thường là trong khi vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Tôi coi họ không chỉ là những người tiên phong, mà còn là những chiến binh tâm linh thực sự, cần phải có lòng can đảm vô cùng để trở thành một tỳ kheo ni. Quý ni sư này làm việc chăm chỉ, thực hành và học tập siêng năng, và tuân theo giới luật Vinaya với kỷ luật và sự chính trực đặc biệt. Họ đã bước vào cuộc sống tu viện với sự cam kết trọn vẹn, không phải trong vài ngày hay vài tháng, mà là cho hành trình dài. Họ đang đi ngược lại với dòng chính, lựa chọn một con đường đòi hỏi sức mạnh nội tâm và niềm tin sâu sắc. Chỉ riêng lòng can đảm và sự cam kết đó thôi cũng đủ khiến tôi cúi đầu trước quý ni sư với sự tôn kính cao nhất. Phật giáo là quốc giáo của Sri Lanka, nơi giành được độc lập từ sự cai trị của Anh vào năm 1948, với 70,2% dân số tự nhận là Phật tử Theravada. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2012, người theo đạo Hindu chiếm 12,6% dân số Sri Lanka, trong khi người Hồi giáo chiếm 9,7%, người theo đạo Thiên Chúa chiếm 7,4% và những người khác chiếm 0,05%. Là quốc giáo, Phật giáo nhận được các đặc quyền theo hiến pháp của Sri Lanka, mặc dù hiến pháp cũng quy định quyền tự do tôn giáo và quyền bình đẳng cho tất cả công dân. Người dịch, Nguyên Giác.